Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ tư của các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 20, câu 1 đến câu 2, câu 11 đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để ngược ở đâu. Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc, vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng, ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: Này bà, sao bà khóc? Bà thưa: Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: Thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay toàn thể hội thánh mừng lễ kính Thánh nữ Maria Magdalena. Thánh nữ Maria Magdalena đã diễn tả tình yêu một cách đặc biệt với Chúa Giêsu. Thậm chí, ngay khi Chúa Giêsu đã được chôn cất trong mộ, bà vẫn đến với Ngài với những loại thuốc thơm để xích xác Ngài. Maria yêu mến Đức Giêsu say đắm. Bà khóc khi bà không tìm thấy xác của Chúa, và với phản ứng tự nhiên là giữ Đức Giêsu lại khi bà nhận ra Ngài. Tại sao bà có tình yêu say đắm như vậy với Chúa Giêsu? Thưa, bởi vì Chúa Giêsu đã giải thoát bà khỏi bảy quỷ. Còn số bảy diễn tả một điều rất xấu, một sự dữ rất nặng nề đã đè ngập trên con người của bà. Và bà đã được Chúa Giêsu giải thoát cho khỏi sự dữ. Tội lỗi và sự ác đó. Vì thế, bà Maria Magdalena rất biết ơn Đức Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Hôm nay, chúng ta cũng đang bị những thế lực của sự dữ, sự tội và sự ác đè nặng trên cuộc đời của chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta có để cho Ngài đến và giải thoát chúng ta khỏi những ràng buộc, những tội lỗi ấy không? Hoặc chúng ta đã bao giờ biết ơn Đức Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi những tội lỗi, những cám dỗ và những hiểm nguy chưa? Khi suy nghĩ điều này, chúng ta một lần nữa hãy nói lên tình yêu say đắm của chúng ta với Chúa Giêsu như chính bà Maria đã thực hiện cho Ngài. Amen.
Ôi ơn người tình yêu Cha thân thiết con, để con gom hơn chung xây giáo hội của người để được Ngài sai đi đón bao tin mừng.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Anh Quốc. Anh giáo tấn phong giám mục cho phụ nữ, một trở ngại cho hiệp nhất nhưng không cản trở đối thoại. Quyết định của Giáo hội Anh giáo về việc chấp nhận cho phụ nữ được gia nhập hàng giám mục đã gây thêm cản trở trên con đường đi đến hiệp nhất, nhưng chúng ta vẫn cứ theo đuổi việc dấn thân vào cuộc đối thoại đại kết nhằm tìm kiếm sự hiểu biết nhau ngày một sâu sắc hơn và cộng tác với nhau trong phạm vi có thể. Đức cha Bernard Longley, Tổng giám mục Birmingham, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại và Hiệp nhất của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh quốc và xứ Wales, đã phát biểu như trên sau khi biết tin công nghị Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc họp tại York đã biểu quyết tán thành đề nghị phong chức giám mục cho phụ nữ. Được biết, đề nghị phong chức giám mục cho phụ nữ đã từng là vấn đề gây chia rẽ trong Giáo hội Anh giáo nhiều năm qua. Về phía Giáo hội Công giáo, Đức Tổng giám mục Bernard Longley ra tuyên bố nêu rõ, Ngài đánh giá cao câu mở đầu văn kiện của Công nghị Anh giáo, nhìn nhận những lý do của những người trong giáo hội Anh giáo vẫn tiếp tục cho rằng không được truyền chức giám mục cho phụ nữ, giống như chủ trương của giáo hội Công giáo và Chính thống giáo. Ngài nói thêm rằng, tại thời điểm khó khăn này, một lần nữa, chúng tôi nhìn nhận từ sau Công đồng Vaticano đệ nhị đã có những tiến bộ đại kết đáng kể và sự phát triển mối quan hệ hữu nghị vững chắc giữa các cộng đoàn của chúng ta. Đức Tổng giám mục Birmingham kết thúc bài tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để củng cố những mối liên hệ này và cùng nhau mưu tìm việc làm chứng cho tin mừng trong cuộc sống. Việc truyền chức giám mục cho phụ nữ từ nhiều năm qua đã được sự ủng hộ của Tổng giám mục Canterbury Justin Welby, lãnh đạo Anh giáo, và người tiền nhiệm là Rowan Williams. Theo dự kiến, các nữ giám mục đầu tiên của Anh giáo sẽ được truyền chức trước cuối năm nay và trong năm 2015. Vào tháng 11 năm 2012, khi phần lớn giám mục và giáo sĩ chấp nhận việc truyền chức giám mục cho phụ nữ, thì Viện Giáo dân đã không đạt đủ số phiếu 2/3 tán thành với 132 phiếu tán thành, 74 phiếu chống, còn thiếu 6 phiếu nên đề nghị đã không được thông qua. Trong công nghị lần này, cả ba viện, giám mục, giáo sĩ, giáo dân đã tán thành với hơn 2/3 số phiếu nên đề nghị truyền chức giám mục cho phụ nữ trong giáo hội Anh giáo đã được chấp nhận. Cũng nên nhắc lại rằng, giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ, Australia, Canada và Swaziland đã truyền chức giám mục cho phụ nữ từ nhiều năm qua. Tin Jerusalem. Đức giám mục phụ tá Jerusalem nói rằng, chiến tranh bạo lực chỉ gây thêm chết chóc, tàn phá và hận thù. Chiến tranh và bạo lực leo thang chỉ gây thêm chết chóc, tàn phá, mất tin tưởng và thù hận giữa người Israel và người Palestine. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Jerusalem, đã khẳng định như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican hôm 14 tháng 7 vừa qua. Như đã biết, trong các ngày qua, chiến tranh đã leo thang sau vụ ba nữ sinh Do Thái và một thiếu niên Palestine bị bắt cóc và bị sát hại. Tổ chức Oxfam cho biết, tính tới nay, không lực Israel đã thi hành 2.144 phi vụ bỏ bom và oanh kích vùng Gaza, khiến cho gần 200 người bị thiệt mạng, 1.200 người bị thương và hơn 30.000 người phải di tản. Còn phía Hamas đã bắn 1.103 hỏa tiễn sang các thành phố và làng mạc của Israel, kể cả Jerusalem, Tel Aviv và Haifa, khiến cho 22 người bị thương. Tuy nhiên, tình hình chiến cuộc liên lụy tới 395.000 dân và 18 thành phố và làng mạc Palestine. Hiện nay, tổ chức nhân đạo Oxfam đang chở phẩm vật cứu trợ tới cho 3.000 gia đình chạy trốn bom đạn. Người dân miền Bắc Gaza bồng bế nhau tới trại tị nạn Jabalia, ẩn trú trong các trường học của Liên Hiệp Quốc để tránh bom đạn. Cha sở giáo xứ Gaza đã công bố thư cho biết tình hình vô cùng thê thảm. Trong số các người chết có nhiều trẻ em, phụ nữ và người trẻ. Số người chết và bị thương gia tăng mỗi ngày. Các trẻ em bị chấn thương tâm lý và tinh thần trầm trọng. Trên bình diện quốc tế, ngày 14 tháng 7 vừa qua, đại diện của các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức và Pháp đã nhóm họp tại Vienna để thảo luận về một cuộc ngưng chiến. Đề nghị của Ai Cập sẵn sàng làm trung gian hòa đàm giữa Israel và Palestine đã bị nhóm Hamas cương quyết khước từ. Đức cha Somali cho biết các giám mục sẽ đi thăm dân chúng vùng Gaza và đem phẩm vật cứu trợ cho dân chúng. Đức cha cũng cho biết nước Ả Rập Saudi sẵn sàng gửi đồ cứu trợ tới dân nghèo và Hồng Thập Tự Gaza. Tin Seoul, Nam Hàn. Giáo hội Công giáo Nam Hàn tiếp tục xin cho Công giáo Bắc Hàn được tham dự chuyến tông du của Đức Thánh cha Francisco. tin của hãng thông tấn AP cho biết, vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, Công giáo Nam Hàn đã một lần nữa yêu cầu chính quyền Cộng sản Bắc Hàn cho phép đại diện Công giáo Bắc Hàn gồm 10 người được sang Nam Hàn để dự thánh lễ do Đức Thánh cha Francisco cử hành nhân dịp ngài viếng thăm Nam Hàn vào trung tuần tháng 8 năm 2014. Theo dự liệu, Đức Thánh cha Francisco sẽ viếng thăm Nam Hàn vào các ngày từ 14 đến 18 tháng 8. Trong chuyến tông du này, Đức Thánh cha sẽ tham dự ngày đại hội giới trẻ, chủ tọa lễ phong chân phước cho 124 người đại Hàn đã tử vì đạo, đồng thời mang sứ điệp hòa bình đến bán đảo bị chia đôi vì chiến tranh. Giới chức Công giáo Nam Hàn cho biết, cách đây 6 tháng, Công giáo Nam Hàn đã yêu cầu chính quyền Bắc Hàn cho phép đại diện Công giáo Bắc Hàn được tham dự các nghi lễ nhân dịp Đức Thánh cha viếng thăm Nam Hàn. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Hàn đã không trả lời yêu cầu này, và hôm nay, Công giáo Nam Hàn lại một lần nữa xin cho đại diện Công giáo Bắc Hàn được đi Nam Hàn. Theo phát ngôn viên của Tổng giáo phận Seoul, Cha Hua Yang Yup, cho biết, chính quyền Bắc Hàn có thể sẽ trả lời yêu cầu của Giáo hội Công giáo Nam Hàn vào đầu tháng 8. Tưởng cũng nên nói thêm rằng, Hiến pháp Cộng sản Bắc Hàn ghi rõ bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Nhưng thực tế, Cộng sản Bắc Hàn đã tiêu diệt tôn giáo một cách triệt để. Theo các người Bắc Hàn đã đào thoát sang Nam Hàn, người nào phân phát thánh kinh hay bí mật tổ chức cầu nguyện chung cũng đủ để chính quyền Bắc Hàn xử tử hình hoặc bắt đi trại tù lao động khổ sai. Theo linh mục phát ngôn viên của Tổng giáo phận Seoul, trước chiến tranh năm 1950 và năm 1953, Bắc Hàn có khoảng 50.000 tín hữu Công giáo. Hiện nay, theo sự quan sát của các người có dịp đến Bắc Hàn, người ta không thấy có dấu hiệu nào là có sinh hoạt của người Công giáo. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh cha gửi ngày hội nghị về di dân bên Mexico. Đức Thánh cha Francisco kêu gọi tìm ra các hình thức di cư hợp pháp có an ninh mới, giúp thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ và đương đầu với hiện tượng di cư trên thế giới. Đức Thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị về di cư do chính quyền Mexico tổ chức khai diễn ngày 14 tháng 7 vừa qua tại thành phố Mexico. Tham dự hội nghị có Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, nhiều giới chức đạo đời gồm cả các giám mục, linh mục, tu sĩ và các thiện nguyện viên nam nữ làm việc cho người di cư và tị nạn. Trong sứ điệp, Đức Thánh cha khẳng định rằng việc toàn cầu hóa là một hiện tượng gợi hỏi chúng ta liên quan tới nhiều thách đố mới, trong đó có phong trào di cư. Mặc dù di cư là sự kiện xảy ra trong hầu hết mọi đại lục và các quốc gia trên thế giới, nó vẫn bị coi như một tình trạng cấp bách hay một sự kiện lâu lâu mới xảy ra một lần. Di cư là một hiện tượng đem theo nhiều hứa hẹn lớn, nhưng người di cư vẫn bị kỳ thị và bài trừ, trong khi họ đã đau khổ vì bị cưỡng bách ra đi, và thường khi họ bị bó buộc phải rời xa gia đình, người thân và chết cách thê thảm trên đường di cư. Chúng ta tất cả cần phải thay đổi thái độ đối với người di cư tị nạn. Từ thế thủ và sợ hãi, thờ ơ hay gạt bỏ là thái độ của nền văn hóa gạt bỏ, đổi sang thái độ cởi mở, quảng đại tiếp đón của nền văn hóa gặp gỡ là nền văn hóa duy nhất giúp xây dựng một thế giới công bằng, huynh đệ và tốt đẹp hơn. Đức Thánh cha đã đặc biệt mời gọi lưu ý tới hàng ngàn trẻ em di cư không có cha mẹ và người lớn đi kèm để thoát cảnh nghèo đói và bạo lực. Các em đến từ các nước Trung Mỹ Latin và tìm cách sang Hoa Kỳ qua ngã biên giới Mexico. Cần phải có các cơ cấu tiếp đón và che chở các em. Nhưng cũng cần có các đường lối chính trị thông tin chính xác về các nguy hiểm người di cư có thể gặp phải, và nhất là thăng tiến phát triển tại các quốc gia gốc để người dân có cuộc sống xứng đáng khỏi phải di cư. Điều này chỉ có thể thực hiện nếu có các hình thức mới của việc di cư hợp pháp và an ninh. Phát biểu trong hội nghị, Đức Hồng y Parolin tái khẳng định phẩm giá và quyền con người trong đó có quyền tự do tôn giáo mà mọi quốc gia cần thăng tiến và tôn trọng. Các ý niệm này là kết quả đóng góp lớn của Kitô giáo cho nhân loại khi rao giảng tình yêu thương huynh đệ đại đồng. Trong số các lý do gây ra nạn di cư có việc vi phạm các quyền căn bản của con người, chiến tranh, bạo lực, bất công, đàn áp, nghèo đói và bần cùng. Bước vào thế kỷ thứ 21 rồi, mà thế giới ngày nay vẫn còn có biết bao nhiêu bạo lực chính trị, kinh tế và xã hội khiến cho con người phải sống trong nghèo đói, bị hạ nhục, xúc phạm đến phẩm giá của họ, và đôi khi bị tra tấn hành hạ, bị khai thác bóc lột, phải làm việc như nô lệ, bị lạm dụng tính dục, hay rơi vào các tổ chức tội phạm và chết trong sự thờ ơ của nhiều người. Tất cả mọi người và mọi dân nước đều có bổn phận góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt lành hơn. Giáo hội Công giáo tại Mexico đã đưa ra rất nhiều sáng kiến nhằm tiếp đón các anh chị em di cư tị nạn để giúp họ có cuộc sống mới an bình và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế và các chính quyền phải phối hợp với nhau để đưa ra các giải pháp hữu hiệu trên bình diện vùng miền cho vấn đề di cư tị nạn, làm sao để phẩm giá và các quyền của họ được tôn trọng và bảo đảm hơn. Tin Vatican. Các phương tiện truyền thông của Vatican dự kiến sẽ trải qua một số thay đổi sâu rộng. Một ủy ban mới của các chuyên gia đã được thiết lập để đề xuất cách thức các phương tiện truyền thông của Vatican có thể tiếp cận với nhiều người hơn với những chi phí hoạt động thấp hơn. Radio Vatican với đội ngũ nhân viên hơn 400 nhân viên là đối tượng được nhắm đến trước hết. Trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y George Bell, Tổng trưởng Kinh tế, nói rằng, tình hình bây giờ rất khác với năm 1931 khi Đài Phát thanh Vatican được thiết lập. Ngày nay, ở hầu hết các nơi trên thế giới, người ta rất ít nghe Đài Phát thanh. Vatican có một đội ngũ hùng hậu các phương tiện truyền thông, từ Đài Phát thanh Vatican đến báo quan sát viên Roma, Đài truyền hình Trung ương Vatican và trang web Vatican. Trong số tất cả các phương tiện truyền thông này, trang web của Vatican, tài khoản Twitter và chương trình điện thoại ứng dụng của Đức Giáo Hoàng được xem là có hiệu quả nhất vì tiếp cận được nhiều người và chi phí quản lý là quá rẻ, chưa đến 5% của ngân sách. Chi phí cao hơn rất nhiều được trang trải cho Radio Vatican và tờ quan sát viên Roma, nhưng lại tiếp cận ít hơn với độc giả và khán thính giả. Đức Hồng Y George Bell nói, các mô hình chi tiêu của Vatican không tương thích với số lượng người được đạt tới. Mục tiêu của chúng tôi là, với sự nhạy cảm và bền bỉ, chúng ta sẽ có cách tiết kiệm kinh phí rất đáng kể. Ủy ban sẽ được dẫn dắt bởi ông Lord Christopher Patton, một trưởng nghi của Đại học Oxford, và là cựu chủ tịch của BBC Trust. Ông Patton cũng là một chính trị gia và đã từng là toàn quyền Hồng Kông từ năm 1992 đến năm 1997. Ủy ban cũng sẽ bao gồm các chuyên gia từ Đức, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha và Singapore. 5 nhân viên Vatican cũng được mời tham gia. Đức Hồng Y George Bell nói thêm rằng, trước hết, chúng ta cố gắng duy trì số người Công giáo đang tiếp cận được với các phương tiện truyền thông Vatican. Ước tính là khoảng 10% của người Công giáo trên khắp thế giới đang tiếp cận được một cách nào đó với các phương tiện truyền thông của Tòa Thánh. Các khuyến nghị của Ủy ban được dự kiến đưa ra trong vòng 12 tháng tới. Tuy nhiên, một số những thay đổi có thể được thực hiện ngay trong năm nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ tư của các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, tiếp nối những thành quả của khóa thường huấn lần thứ ba năm 2012. Ủy ban giáo sĩ và chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức khóa thường huấn lần thứ tư với đề tài Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Việt Nam. Khóa thường huấn lần này tiếp tục nhận được sự tài trợ của Hội Thừa Sai Paris và sự cộng tác đắc lực của các cha giáo sư đến từ Học viện Công giáo Paris, Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, cha Giuse Phan Tấn Thành. 91 nhà đào tạo ứng sinh linh mục từ 10 đại chủng viện, một số dòng tu và tu hội, và đại diện 26 giáo phận tại Việt Nam đã tham dự khóa thường huấn năm nay. Trong các bài thời sự hôm nay và các ngày tới, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tổng kết khóa thường huấn này, mà phần đầu tiên là trình bày tổng quát về khóa thường huấn. Khóa thường huấn được thực hiện xoay quanh 4 chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Khóa thường huấn là thời gian của tình huynh đệ linh mục, tuy đến từ nhiều miền khác nhau và ở nhiều cương vị khác nhau trong sứ vụ linh mục. Quý cha tham dự khóa thường huấn đã nhanh chóng hòa mình vào bầu khí thân tình cởi mở giữa những người môn đệ cùng chia sẻ một sứ vụ. Tình huynh đệ nảy nở thật tự nhiên giữa những người cùng chung một đức tin, một lòng mến và một niềm hy vọng. Những thông tin, những kinh nghiệm và những thao thức liên quan đến sứ vụ đào tạo các ứng sinh linh mục mà quý cha chia sẻ với nhau trong những giờ thảo luận, những bữa ăn, những giây phút giải lao giữa các giờ thuyết trình đã làm cho khóa thường huấn trở nên nhẹ nhàng và đầy niềm vui. Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân đã đến thăm và chia sẻ với quý cha tham dự khóa thường huấn. Sự hiện diện của các ngài nói lên sự quan tâm của giáo hội đối với công việc đào tạo các ứng sinh linh mục, một sứ vụ khó khăn trong bối cảnh xã hội thế tục hóa hôm nay. Những ngày thường huấn không chỉ là cơ hội để các tham dự viên đào sâu kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm, nhưng còn là khoảng thời gian thuận tiện để quý cha chia sẻ đời sống đức tin. Giờ kinh chung ban sáng và ban chiều, cũng như thánh lễ vào giữa ngày, là những giây phút quý cha cùng nhau thờ phượng Chúa để kính múc nơi Chúa sức mạnh cần thiết cho sứ vụ của mình. Qua những bài suy niệm được chuẩn bị kỹ lưỡng và sâu sắc của cha Claude Tassin, những bản văn cựu ước trở nên thật sống động, góp phần làm cho các giờ kinh phụng vụ thêm sốt sắng. Đời sống đức tin của mọi giáo phận, mọi giáo xứ đều mang những nét rất riêng. Do đó, được chia sẻ đời sống đức tin của các cộng đoàn tín hữu nơi mỗi địa phương là dịp để trải nghiệm sự phong phú đa dạng của giáo hội. Đức Tổng Giám mục Rizeli, các Đức Tổng Giám mục và Giám mục, cùng quý cha tham dự khóa thường huấn, đã đến dâng thánh lễ tạ ơn tại Đại Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt, và tham dự thánh lễ cung hiến ngôi thánh đường mới của giáo xứ Ca Đơn thuộc giáo phận Đà Lạt. Đây là dịp để mọi người dâng lời tạ ơn Chúa và cảm nghiệm tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với những nhu cầu của giáo hội. Trong tình hiệp thông, niềm vui của khóa thường huấn không được trọn vẹn vì thiếu sự hiện diện của chính Đức Cha An Tôn, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh. Thế nhưng, mọi người đều vui mừng khi nghe tin sức khỏe của Ngài được bình phục ngày một tốt đẹp hơn. Phần lớn thời gian của khóa thường huấn được dành cho việc học hỏi và đào sâu về đề tài thế tục hóa và những ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo các ứng sinh linh mục. các giáo sư của Học viện Công giáo Paris cùng với Đức Giám mục Giuse và cha Giuse Thành đã giúp các tham dự viên nhận định về hiện tượng thế tục hóa, giải thích nó dưới ánh sáng tin mừng và truyền thống đức tin của giáo hội, để có thể đề ra những định hướng thích hợp cho việc đào tạo linh mục trong bối cảnh xã hội thế tục hóa hôm nay. Bên cạnh đó, các giờ thảo luận tổ và đúc kết chung giúp soi sáng thêm cho các đề tài nhờ những kinh nghiệm rất cụ thể và sống động mà các tham dự viên đã chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về phần 1 bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ 4 của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với đề tài Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Tòa Giám mục Đà Lạt Việt Nam. Bản tổng kết này do Ban Thư ký của khóa thường huấn thực hiện. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo trong bài thời sự ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách.
Nước trời như kho báu chôn kín trong ruộng sâu, nước trời như kho báu người kia tìm thấy được, mừng vui ơi rất mừng vui, người về đem bán hết gia tài đi để mua ruộng ấy cho mình. Chỉ một chút thân mình, người ơi hãy mau từ bỏ tất cả để mua lấy nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối bài tin mừng của Chúa Nhật trước, bài tin mừng trong Chúa Nhật 17 thường niên năm A được trích đọc trong tin mừng Matthew chương 13 câu 44 đến câu 52, gồm ba dụ ngôn về nước trời, đó là dụ ngôn kho báu, dụ ngôn viên ngọc và dụ ngôn chiếc lưới. Kết thúc là một lời kết luận chung về các dụ ngôn. Thứ nhất, hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thợ ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp, tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc có chung một điểm nhấn quan trọng về nội dung giáo huấn, đó là nước trời không phải chỉ là chuyện của ước muốn hay ý chí, mà chính yếu là niềm vui của một cuộc tìm kiếm thành công bất ngờ ngoài sự mong đợi, và đặc biệt là kết quả của một cuộc dấn thân, đòi phải dám phiêu lưu. Sự từ bỏ tất cả những gì mình đang có không phải là một hành động tu đức, hy sinh hay hạ mình, mà là một chọn lựa tự nguyện cùng với niềm vui lớn lao. Sứ điệp và trải nghiệm về mầu nhiệm nước trời làm cho mọi giá trị đã được biết từ trước tới nay bỗng trở nên tương đối. Tất nhiên, những thực tại tốt lành khác vẫn là những thực tại có giá trị, như sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, danh dự, học vấn, sự thành công, tình bạn, tình yêu đôi lứa, v.v. Nhưng chúng sẽ đạt tương đối trong so sánh với mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa ở mình nó nhận sứ điệp và hoạt động của Chúa Giê-xu. Ai hiểu những sứ điệp và mầu nhiệm đó sẽ khám phá nơi chúng những giá trị tuyệt đối, quý hơn tất cả những gì khác trong cuộc đời. Người đó sẽ dám bỏ đi tất cả mọi sự, ngay cả mạng sống mình, vì nước Thiên Chúa, bởi lẽ anh ta đã biết rằng đó là kho tàng quý giá nhất và có khả năng làm cho sự sống của anh ta trở nên thực chất và giàu có vô cùng. Đó cũng là kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi vì mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được thuộc về người. Cuối cùng, hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc. Một lần nữa, đề nghị người nghe chọn lựa sự nghèo khó như được nói trong chương 5 cô bà. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Khi lặp đi lặp lại, bán tất cả những gì mình có. Kho báu và viên ngọc quý như thế chính là kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa. Kinh nghiệm đó tạo nên niềm vui sâu xa trong tâm hồn. Có tàng anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Điểm thứ hai, chủ ngôn chiếc lưới. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đây là dụ ngôn cuối cùng trong một loạt bảy dụ ngôn ven biển hồ về nước trời, được ghi lại trong Tin Mừng Matthew chương 13. Dụ ngôn cuối cùng này có kèm lời giải thích. Về nội dung, chúng ta gặp lại sứ điệp của các dụ ngôn hạt giống và cỏ lùng, nhưng nhấn mạnh hơn về ngày trung thẩm. Như đàn cá bơi dưới biển, gồm đủ mọi thứ cá tốt xấu khác nhau. Cộng đoàn hội thánh cũng gồm những người tốt kẻ xấu. Nhìn bên ngoài, không có chuyện gì khác biệt. Nhưng khi chiếc lưới đã được kéo lên bờ, sự phân biệt sẽ xảy đến. Cá tốt và cá xấu sẽ có số phận khác nhau hoàn toàn. Sự đối lập cá tốt và cá xấu tương ứng với sự đối lập giữa cây tốt với cây xấu trong chương 7 câu 15 đến câu 19. Vậy những cá xấu ở đây chính là các nguồn sứ giả, những đồ đệ giả, những con sói đội lúc chiên, những kẻ chỉ có vẻ bề ngoài theo Chúa Kitô, còn thực chất là chạy theo những giá trị giả trá và không thật. Trong lời giải thích ở câu 48, họ bị gọi là những kẻ xấu. Số phận của họ sẽ là bị quăng vào lò lửa. Nỗi đau đớn kinh hoàng và không bao giờ chấm dứt trong số phận chung cuộc của họ được miêu tả bằng những hình ảnh đáng sợ, khóc lóc và nghiến răng. Điều căn bản là nên nỗi đau, đó chính là sự vĩnh viễn mất đi sự sống đích thực. Nhưng dụ ngôn đề cập đến số phận chung cục như thế là chậm giúp các môn đệ xác định hướng đi đúng đắn trong những quyết định hiện tại. Chỉ những ai sinh hoa quả tốt mới đạt được sự sống đời đời. Điểm thứ ba, kết luận về các dụ ngôn. Kết thúc các dụ ngôn, Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ: anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Giáo huấn dành cho các môn đệ được kết thúc trong khung cảnh mang tính riêng tư giữa Chúa Giêsu với các ông mà thôi. Tác giả Tin Mừng quay lại với chủ đề hiểu, vốn là chủ đề xuyên suốt Matthew chương 13. Đã được hiểu biết về mầu nhiệm nước trời, các môn đệ phải trình bày mầu nhiệm đó cho những người khác. Tác giả Matthew muốn nhấn mạnh một sự khác biệt lớn giữa các bậc thầy trong cộng đoàn Kitô giáo với các bậc thầy trong cộng đoàn Do Thái giáo. Các kinh sư Israel trên vai gánh nặng của cả một truyền thống giải thích lớn lao, vốn không cho phép mọi sự vượt quá giới hạn cổ xưa. Các kinh sư đã được học hỏi về nước trời, tức là các bậc thầy trong cộng đoàn Kitô hữu, thì không bị lệ thuộc vào truyền thống cổ xưa ấy. Đối với họ, ưu tiên số một sẽ là cái mới trong kho tàng mầu nhiệm mà họ đã được học hỏi. Cái cũ phải lệ thuộc cái mới đó. Nói cách khác, họ không đặt đạo lý của mình trước hết trên nền tảng là những gì ông Môsê và các ngôn sứ đã nói, mà là trên chính mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Họ bắt đầu bằng sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu, và đó chính là chìa khóa giúp họ đọc toàn bộ kho tàng cổ ước. Không ít học giả hiểu rằng có lẽ tác giả Matthew muốn kín đáo tự nói về chính mình trong câu này. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa phân tích, chúng ta có thể suy niệm theo những ý như sau. Ý thứ nhất, tác giả Matthew không có ý nói về tính cách luân lý trong quyết định và cách hành xử của người đi tìm kho tàng và người đi tìm viên ngọc quý trong hai dụ ngôn ở đầu bài Tin Mừng hôm nay. Vì vậy, sẽ không chính xác nếu chúng ta buộc ông phải trả lời về vấn đề này. Điểm nhấn mà ông nhắm tới là niềm vui của con người gặp được mầu nhiệm nước trời, vốn là thực tại tuyệt hảo, cao quý hơn tất cả mọi giá trị khác. Ý thứ hai, điều quan trọng không phải là ao ước nước trời, mà là phải tìm kiếm, và nhất là phải quyết định, phải chọn lựa, phải nỗ lực suốt đời để chiếm lấy nước trời. Kho tàng quý và viên ngọc quý sẽ không phụ thuộc về chúng ta nếu chúng ta không dám quyết định bán tất cả những gì mình đang có. Ý thứ ba, một trong những yếu tố đáng lưu ý là niềm vui tràn ngập tâm hồn các nhân vật trong hai dụ ngôn kho tàng quý và viên ngọc quý. Niềm vui đó vừa diễn tả độ lớn của niềm khao khát, vừa là yếu tố thúc đẩy người ta mầu mắn quyết định bán tất cả những gì mình đang có. Chúng ta đón nhận mầu nhiệm nước trời trong hân hoan hay miệng cưỡng? Chúng ta sống các mầu nhiệm thánh trong đạo với niềm vui hay với sự chán nản mệt mỏi? Sứ điệp mà chúng ta công bố với thế giới có là tin mừng hay không? Điểm thứ tư, số phận thật của những con cá khi mẹ lưới được kéo lên sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào chất lượng của những con cá ấy. Những con cá xấu sẽ bị ném ra ngoài. Vì thế, trước khi tấm lưới được kéo lên trong ngày trung thẩm, chúng ta cần phải trở thành những con cá tốt. Số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc vào chất lượng của cuộc sống hiện tại này. Và điểm thứ năm, quy chiếu chính yếu, nền tảng căn bản và đầu tiên có tính quyết định phải là chính Đức Giêsu và đạo lý của Ngài, chứ không phải là những truyền thống cổ xưa của con người, cho dù là những truyền thống tốt lành. Chính Đức Giêsu sẽ là tiêu chuẩn đánh giá những truyền thống ấy, những thực tại cũ ấy. Người kinh sư đã được hiểu biết mầu nhiệm nước trời sẽ không còn lệ thuộc hoàn toàn vào các truyền thống Do Thái cổ như các kinh sư Do Thái nữa. Điểm quy chiếu có tính quyết định luôn luôn là chính Chúa Giêsu, đứng là chính thực tại nước trời giữa chúng ta.
Nước trời như kho báu chôn kín trong ruộng sâu, nước trời như kho báu người kia tìm thấy được, mừng vui ôi rất mừng vui, người về đem bán hết gia tài đi để mua ruộng ấy cho mình. Chút ra tay, tiếc chỉ một chút thân mình. Người ơi, hãy mau từ bỏ tất cả để mua lấy nước trời. Nước trời như lưỡi cá thả xuống nơi biển sâu, lưỡi đầy đem lên bãi, đưa ra con tốt lành. Bỏ đi dòng đã bị hư, và ngày sau cũng thế, thiên thần sẽ đến phân chia lành dữ to tường. Người ơi, tiếc chi một chút gia tài, tiếc chi một chút thân mình. Người ơi, hãy mau từ bỏ tất cả để mua lấy nước trời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Về đây mau, hãy về đây mau, về cùng Cha nhận ơn thứ tha. Mau của ta trên thập tự giá, rửa sạch tội trên gian. Về đây mau hơi người bi quan, người gian nan chẳng ai sẽ sang. Người thông minh tài chi bất an, người thành công nhưng tâm can chẳng vui. Về đây, vì này ta đến kiếm tìm chiến lạc, vì này ta xuống thế chữa lành người ốm đau. Ta đến để phục vụ, ta đến đem yêu thương, ta đến làm bạn đường cùng ai lạc lõng tơ vương. Hãy đến cùng ta hơi kém khó khăn, ai người gánh nặng ta sẽ bổ sung. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành, hãy học cùng ta vì ta khiêm nhường trong lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng lễ Thánh Maria Magdala như một mẫu gương của niềm tin và lòng yêu mến. Thánh nữ được coi là vị chứng nhân đầu tiên của đấng phục sinh. Bà Maria xuất thân từ Magdala, một thành phố giàu có ở phía tây của biển hồ Tiberia, nên được gọi là Maria Magdala. Tin mừng Thánh Luca cho biết, Maria Magdala là người phụ nữ đầy tội lỗi đã được Chúa Giêsu trừ cho khỏi bảy thứ quỷ. Cảm kích trước uy quyền và tấm lòng ưu ái rất đặc biệt của Chúa Giêsu dành cho mình, bà Maria Magdala đã từ bỏ đời sống tội lỗi và tự nguyện đi theo Chúa Giêsu. Cùng với một số phụ nữ khác, bà còn lấy của cải của mình mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ. Có thể nói, cuộc đời thánh nữ Maria Magdala có đầy ánh sáng và bóng tối. Thời tuổi trẻ, Maria Magdala đã chạy theo những cám dỗ của thế gian, bị lôi kéo và bị điều khiển bởi các thần dữ, nên đã gây nhiều tai tiếng. Nhưng từ khi gặp gỡ Chúa Giêsu, Maria Magdala thực sự được ơn biến đổi trở thành một con người dám đi theo Chúa, bất chấp mọi gian nan thử thách. Khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình, các môn đệ bỏ thầy trốn chạy. Chỉ còn có Maria Magdala vẫn theo sát Chúa Giêsu đang vác thập giá tiến thẳng lên đồi Golgotha. Đi cùng với bà Maria Magdalena còn có các bà Maria mẹ ông Giacobbe và ông Joseph, và bà Maria Salome cũng đi theo. Các bà này đã đi theo Chúa Giêsu khi người còn ở Galilee. Tin mừng cũng thuật lại rằng, vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy thứ quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Bà Maria Magdala đã hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu trong mọi biến cố vui buồn. Bà đã từng bị xâu xé, bị sự xấu đè nặng, bị tội lỗi giằn xé trong tâm hồn, nên càng thấu hiểu ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Bà đã trở nên người bạn chân thành khi cùng với Chúa Giêsu và các môn đệ rong ruổi khắp các làng mạc miền Galilee để nói về tin mừng cứu độ. Chúa Giêsu đã dành cho Maria một tình yêu cao hơn mọi suy tưởng của con người, sâu hơn mọi vực thẳm của tội lỗi. Điều đó càng khiến cho bà không thể rời xa Chúa, ngay cả lúc người đã chết và chôn trong mộ. Sau khi nhận ra Chúa Giêsu phục sinh, bà Maria vui mừng khôn tả, chạy về báo tin cho các môn đệ. Niềm vui phục sinh đã làm cho bà quên hết mọi nỗi sợ hãi, mở ra cho bà cả một chân trời của niềm vui và hy vọng. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong sự mong chờ của một tâm hồn mang nhiều thương tích. Maria Magdala khác nào cánh chim thoát khỏi chiếc lồng tù túng để sải cánh tung bay trên bầu trời của tự do. Khi nghe Đức Giêsu triều mến khẽ gọi, Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Do Thái, Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Và Chúa Giêsu đã trao cho bà sứ mạng loan báo tin mừng. Do đó, bà trở thành người nữ môn đệ đầu tiên của đấng phục sinh. Đứng trước gương sống và tình yêu của Thánh Maria Magdala dành cho Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi tiến sâu vào sự hiệp thông của Thiên Chúa, nhất là trong những lúc đau khổ. Chúng ta biết ngước nhìn lên Chúa Giêsu như nguồn tình yêu và ơn tha thứ. Đừng bao giờ ngã lòng khi gặp đau khổ hay tội lỗi, vì Chúa Giêsu đã khẳng định: Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng là kẻ tội lỗi. Thánh nữ Maria Magdala không những trỗi vượt về lòng yêu mến Chúa mà còn chói ngời về lòng nhiệt thành với sứ vụ loan báo tin mừng. Tâm hồn của thánh nữ luôn khao khát ra đi làm chứng cho tình yêu thương của Thiên Chúa. Thánh Maria Magdala đã được giải thoát khỏi mọi tội lỗi. Đó là giây phút bà nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Giây phút đẹp nhất và đầy ý nghĩa đã khiến bà không ngần ngại chạy về loan báo tin mừng phục sinh. Tình yêu của Đức Kitô đã chiếm trọn con tim thánh nữ Maria Magdala, để rồi bà không còn sống cho chính mình, mà sống bằng sức sống mới của đấng phục sinh. Vì thế, bà được gọi là tông đồ của các tông đồ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho Thánh Maria Magdala trở nên như chứng nhân tình yêu phục sinh. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành với sứ mạng truyền giáo, hăng say mang niềm vui đến cho mọi người, hầu cho chúng con được chiêm ngắm vinh quang của Đấng phục sinh. Amen.
Về đây mau, hãy về đây mau, về cùng Cha nhận ơn thứ tha. Máu của ta trên thập tự giá rửa sạch tội trần gian. Về đây mau hơi người bi quan, người gian nan chẳng ai sẽ sang. Người thông minh tài chi bất an, người thành công nhưng tâm can chẳng vui. Về đây,
vì này ta đến kiếm kiếm chiến lạc, vì này ta xuống thế chữa lành người ốm đau.
Ta đến để phục vụ, ta đến đem yêu thương, ta đến làm bạn đường cùng ai lạc lõng tơ vương.
Hãy đến cùng ta hỡi kẻ khó khăn, ai người gánh nặng ta sẽ bổ sung. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành, hãy học cùng ta vì ta khiêm nhường trong lòng.
Về đây mau, ai bị nhục
khinh,
người mang thai sợ đau lúc sinh, người cùng đinh nghèo khó khổ đau, người thân yêu buồn khóc mất nhau, người mệt mỏi nỗi lo làm giàu. Về đây mau, ai bị ngược
đãi,
người già nua điểm xuống mái đầu, người cô đơn tủi thân bấy lâu, người đã lỡ yêu đuối tội sâu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.